Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và Phật tử chương trình pháp đàn vấn đáp với chủ đề Âm Siêu Dương Thạnh, do chư tôn đức Ban Hoằng Pháp trả lời các câu hỏi cho các hành giả nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 31 được tổ chức tại chùa Phổ Quang ngày 29 tháng 6 năm 2008. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Mà chẳng thấy người đâu, nghe vườn hú ba hồi sao sắc dạ, biết phương nào thăm thầm núi rừng sâu. Đêm xuống dần trăng mọc bên kia núi, heo hút sương mờ chùa bắt chốn tàn thâu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hành giả trong khóa tu một ngày an lạc lần thứ 31 với chủ đề Âm Siêu Dương Thạnh. Trước hết thì chúng ta thấy rằng là trong này trời hôm nay quá đẹp đi, mà nó quá nắng, mà nó quá nắng thì nó lại quá nóng, cho nên xin chàng pháo tay để cho nó tạo không khí sôi nổi từ ngày hôm nay. Và xin cảm ơn các vị. Kính thưa quý vị, sáng nay chúng ta được Hòa Thượng Trưởng Ban cũng như Hòa Thượng Như Tính đã giải thích cho chúng ta rất nhiều về những quan điểm, những cái nhận thức và những cái kinh nghiệm tu hành xoay quanh chủ đề Âm Siêu Dương Thạnh. Và bây giờ là đến giờ pháp đàm vấn đáp. Ở đây thì chúng tôi nhận thấy rất nhiều câu hỏi, gần 30 câu hỏi. Cho nên rằng là để đáp ứng được nhu cầu thì ban tổ chức chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để trả lời được càng nhiều càng tốt. Nhưng mà cũng xin là các chư tôn đức trong Ban Hoằng Pháp và Đoàn Giảng Sư, những người mà sẽ trả lời, mong là càng ít phút càng tốt, gọn chính xác, nhanh gọn chính xác là chủ trương của ngày hôm nay của Ban Hoằng Pháp. Và câu hỏi thứ nhất chúng tôi xin mạn phép đọc ạ. Kính bạch Hòa Thượng, chư đại đức tăng ni, con xin hỏi theo đề tài sáng nay Hòa Thượng giảng Âm Siêu Dương Thạnh. Bố con mất sau khi hỏa táng, chúng con đem hũ cốt về nhà thờ trên bàn vong hơn một năm. Thì có một vị thầy, nhưng mà tôi không biết thầy tu hay là thầy bói ha. Cái này chắc là thầy bói á. Thầy tu là sáng suốt lắm, để coi thầy nào ha. Thì có một vị thầy lại dạy con không nên để hũ cốt trong nhà. Người âm và người dương không được ở chung một nhà, nên chúng con mới đem hũ cốt ấy đi chôn. Như vậy chúng con làm như vậy đúng không? Và tại sao âm dương không sống chung một nhà được? Xin quý thầy giải thắc mắc này cho con. Phật tử Diệu Mỹ. Câu hỏi này thì để đáp ứng nhu cầu thì chúng tôi xin kính mời Đại Đức Tiến sĩ Thích Nguyên Hạnh sẽ trả lời câu hỏi này. Xin mời thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn Đại Đức Tiến sĩ Thích Quang Thành, thầy đã dành cho chúng tôi một diễm phúc trả lời câu hỏi đầu tiên. Thưa tất cả các vị, đây là một câu hỏi rất là thiết thực, và chúng tôi nghĩ rằng có nhiều người chúng ta cũng thương mến người thân của mình, và sau khi chúng ta thiêu người thân xong chúng ta thường mang hũ cốt về nhà. Tuy nhiên thì có một số vị cho rằng khi chúng ta thờ hũ cốt ở trong nhà, xin thưa là không được tốt. Vấn đề là không tốt ở chỗ nào? Người Phật tử này đang đặt ra một cái câu hỏi. Không được tốt ở đây có nghĩa là khi tại sao khi sống thì chúng ta ở chung được, nhưng mà tại sao khi chết rồi không ở chung được? Xin thưa, cái vấn đề ở đây không phải là vấn đề là không ở chung được, mà vấn đề khi một vị thầy đó đặt ra cái vấn đề là khi đem về nhà không tốt ở đây có nghĩa rằng không tốt cho cái người âm. Người âm đó nếu như các vị mà thờ ở trong nhà thì âm như vậy là không siêu, không siêu. Như vậy thì tại sao gọi là không siêu? Bởi vì cái người đó sẽ vẫn còn chấp thủ, vẫn còn nghĩ đây là cái gia đình của mình, vẫn còn nghĩ đây là cái căn nhà của mình, vẫn còn nghĩ đây là con cái của mình. Nếu nói như vậy thì làm sao siêu được? Cho nên cái quan trọng là chúng ta muốn cho người thân mình siêu là phải tạo cho người thân mình nhiều công đức, nhiều công đức. Và nhờ cái công đức đó, người thân của mình không còn luyến ái giữa thế gian, và như vậy thì mới siêu. Siêu đây là siêu thoát, siêu thoát. Cho nên khi chúng ta tu tập ở đây, hiện nay các vị cũng đang cầu là cầu giải thoát, nhưng mà chúng ta không dám dùng cái chữ siêu thoát. Nhưng mà thật ra cái ý của nó cũng là sự giải thoát. Làm sao cho người âm được giải thoát, làm sao cho người dương được giải thoát, thì cái đó mới đúng là cái ý chỉ của Đức Phật. Bởi vì khi nào ta còn luyến ái nhiều, chúng ta còn chấp chặt nhiều, thì lúc đó chúng ta còn khổ nhiều. Do vậy cho nên muốn bớt khổ và muốn không còn khổ nữa thì cần phải cắt bỏ hai cái gốc rễ quan trọng. Một là chấp pháp, hai là chấp ngã. Khi hai gốc rễ này không còn nữa, xin thưa các vị trở thành những người siêu thoát, và các vị trở thành những người giải thoát. Chính vì vậy cho nên muốn cho người âm của mình được siêu thì cần phải đưa người âm đó tới chùa, để cho người âm đó được mỗi ngày nghe câu kinh tiếng kệ. Nhờ như vậy cho nên đến một ngày nào đó, người âm này tự động hiểu ra được cái lẽ nhân duyên, và từ đó người âm này sẽ đi đầu thai. Như vậy thì đi đầu thai tốt hơn. Tại sao chúng ta lại giữ người thân của mình ở trong một cái dạng mà giống như gọi là thần thức? Hay chúng ta đang giữ người thân mình ở một cái dạng mà người ta thế gian người ta dùng một cái chữ gọi là ma. Ma là gì? Ma cũng là người sống, nhưng mà sau khi đã mất rồi sống ở dạng thần thức. Chúng ta người mà biết thì chúng ta gọi đó là thần thức, nhưng người không biết người ta gọi đó là ma. Như vậy thì tại sao chúng ta lại thương người thân mình mà để cho người thân mình ở một tồn tại ở dưới một cái dạng gọi là ma? Như vậy là chúng ta thương không đúng. Hãy để cho cha mẹ của mình, hay hãy để cho anh em của mình, những người đó được đi tái sanh, đi tái sanh. Hoặc là hơn nữa, chúng ta hãy cố gắng niệm Phật, niệm Phật A Di Đà, để sau đó người thân của mình, mẹ của mình, cha của mình, hay tất cả những người thân của mình được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy là tốt hơn. Nói như vậy có nghĩa rằng một vị thầy chỉ ra điều đó là tốt, chứ không phải là không sống chung được. Nhưng vấn đề là chúng ta phải cầu cho mình được giải thoát, cầu cho người âm được siêu thoát, thì chúng ta mới đúng trên tinh thần của Phật dạy. Và làm như vậy người thân của mình sẽ không còn khổ đau, được lên chùa nghe kinh nghe kệ, để rồi một ngày nào đó được siêu thoát. Đây là cái chủ đề mà chúng ta đang đề cập âm siêu dương thới. Đó là những điều chúng tôi muốn chia sẻ đến tất cả các vị. Nam Mô A Di Đà Phật.
Câu hỏi này thì tôi cũng xin nói gọn lại cho các vị rõ một điều là nếu giả sử tình trạng để hữu cốt của cha hoặc mẹ mình trong nhà thờ thì theo đạo Phật thì không quan điểm là được hay không được. Từ nếu giả sử chúng ta kỵ hữu cốt để trong nhà thờ mà chúng ta để hình ảnh cha mẹ thờ trên bàn dông ở trong nhà, cũng có nghĩa là âm và dương cũng thờ chung ở trong một trong gia đình của chúng ta. Vì vậy cho nên rằng nếu giả sử mà chúng ta mang hữu cốt vào chùa thờ được thì tốt, bởi vì như thầy Đức Trường nói là có nhờ tha lực của chư tăng chú nguyện cũng như là cái oai lực của chư Phật ở tại chùa chiền thì nó sẽ tốt hơn cho cái khi mà chúng ta thờ tại gia đình. Nhưng nếu giả sử những gia đình mà không có sống một cái nơi đồng không mông vạnh, không có chùa chiền xung quanh đó, rất là xa thì sao? Cho nên đặt trường hợp đó chúng ta vẫn có thể thờ ở nhà được, với điều kiện chúng ta cũng phải lễ bái tu trì. Còn nếu dông đó mà có chấp hay không chấp là do cái cảm xúc của ông cái dông đó. Nếu tâm mà của người chết đó mà có chấp thật sự, cho dù chúng ta để ở chùa vẫn còn chấp là chấp thôi. Cho nên đây là cái tùy điều kiện tiện nghi của các vị. nếu mà ở gần chùa thì các vị nên để trong chùa để hưởng được cái oai lực của chư Phật và chú nguyện của chư Tăng. Còn nếu chúng ta không có điều kiện hoàn cảnh, thờ ở nhà vẫn được như thường chứ không có gì mà sai phạm cả. Đó là cái gọn nhất mà để cho các vị thấy. Và câu hỏi thứ hai được phép xin được đọc. Thưa Thầy, ông nội con trước đây rất giàu có. Những lời nói khinh chê của ông nội con đã làm thiệt mạng hai người. Và giờ đây với thời gian cũng đã khoảng 80 năm, ông nội con và hai người này đã siêu thoát chưa? Nếu chưa siêu thì con phải làm gì? Xin Thầy chỉ dạy cách giải. Vì con thấy gia đình con đều gặp những chuyện buồn trong cuộc sống, hay nói khác hơn là hai từ bất hạnh. Và xin phép quý vị, một người đầy tâm lý giải tỏa tất cả những cái bất hạnh đó, xin mời Đại Đức Tiến sĩ Thích Thiện Quý.
Kính thưa chư Tôn Đức trong Bao Hàng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh, đồng kính chào nhiệt liệt đến toàn thể quý liên hữu hiện diện trong khóa tu lần thứ 31, một ngày an lạc hôm nay. Thưa toàn thể đại chúng, qua câu hỏi này, Thiện Quý có nhớ được rằng trong cái việc mà bài kinh Thủy Sấm Pháp chúng ta có được ra đời và để cho toàn thể chúng ta tụng hôm nay là duyên cớ vì một cái oan nghiệp giữa Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư và Quan Triệu Thố. Cái oan nghiệp này trải qua vô lượng kiếp quá khứ, nhưng rồi Quan Triệu Thố không thể báo thù ân oán này, bởi vì Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư đã chuyên tâm tu tập một cách nghiêm mật. Nhưng rồi trong một kiếp, Ngộ Đạt Quốc Sư chỉ trong một sát na thời gian vọng tâm, thì Quan Triệu Thố lại có dịp báo thù lại cái ân oán của ngày xưa. Trở lại câu hỏi của quý vị, một người ông nội vì giàu có nên buông lời khinh miệt thị đến những người khác, làm cho những người khác phải tử vong vì lời nói. Quý vị thấy rằng vừa qua trong khóa tu lần thứ 30, Thiện Quý có chia sẻ với quý vị, trong cuộc đời này người ta hạnh phúc cũng từ âm thanh của lời nói mà ra. Người ta đau khổ tột cùng, thậm chí đi đến tử vong, cũng từ âm thanh của lời nói mà đưa đến. Thì ngày hôm nay câu hỏi của quý vị, với hai người cảm nhận được ý nghĩa âm thanh lời nói của một người sẽ đau khổ cùng thần, đưa đến tử vong, trong cái sự tử vong này chắc chắn tâm thức không thoải mái, tâm thức không hoan hỷ, tâm thức không hạnh phúc. Nếu trong trường hợp tâm thức không hạnh phúc, chết trong sự báo thù, chết trong sự tức giận, chết trong niềm bất hạnh, chết trong nỗi đau thương, chết trong lòng da diết, chết trong nỗi xót xa, thì chắc chắn rằng người này khó mà siêu thoát. Ngày hôm nay, bằng cách nào để chúng ta đưa được linh hồn của những người không siêu thoát này đến thế giới siêu thoát? Thưa quý vị, chúng ta từng tụng kinh Địa Tạng, chúng ta từng tụng kinh Vu Lan. Qua những kinh điển đó, nói về kinh nghiệm bản thân, đúng, Thiện Quý chưa biết. Nhưng nói về bài bản căn cứ vào kinh điển, thì chúng ta phải cầu nguyện. Cầu nguyện ở đây không phải chỉ một mình mà đủ được cái oai lực cầu nguyện. Mà quý vị còn nhớ cái đề tài hồi lần thứ 30 tuần trước đó là gì? Sức mạnh của sự hòa hợp. Chúng ta phải nhờ đến oai đức của 10 phương tăng chú nguyện, thì lúc bấy giờ hương linh, vong linh của những người quá vãng chưa siêu thoát đó sẽ dễ dàng được thác sanh về thế giới an lành. Xin kính chúc toàn thể quý vị cũng có một sự cầu nguyện như vậy, để cho những người thân bằng quyến thuộc mình sớm được an lành trong cảnh giới. Nam Mô A Di Đà Phật.
Câu hỏi kế tiếp, hai câu kế tiếp thì dành cho Thầy Nguyên Hạnh. Mong Thầy Nguyên Hạnh bình tâm và lắng nghe thật kỹ, bởi vì rất dài. Câu hỏi thứ nhất, có rung không Thầy Nguyên Hạnh? Có một người từ nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi, lớn lên tự lập, trong lòng luôn oán hận cha mẹ mình. Vì sống cô độc, chán trường, thất trí nên người đó tự tử. Dù vẫn được bạn bè đem hài cốt gửi vào chùa và cúng thất đầy đủ đến giáp năm, nhưng người chết có được siêu thoát không khi trong lòng vẫn còn mang nặng nỗi oán hận? Câu thứ nhất. Và câu thứ hai chuẩn bị. Và xin các vị sau này có hỏi thì gọn lại, dài quá mà nó dây dưa, nó dài, nó dòng quá đó, không được. Không, các vị gọn lại. Câu hỏi thứ hai. Thưa Thầy, năm 1997 con làm ăn thất bại, đã bán nhà và một số đất để trả nợ anh em, nhưng vẫn còn thiếu. Bao nhiêu áp lực lớn, trong đó có chánh quyền, nhưng vì đồng nghiệp thương nên mọi việc đều trôi qua. Nhưng con phải ra đi xa, còn nợ thì anh em, còn nợ anh em rất nhiều tiền. Một hôm trên đường đi làm lại gặp một cô bói toán, cô bói chứ không phải thầy bói, tự động nói: ông hết khổ rồi, còn 2 tháng nữa con gái ông nó sẽ về hộ ông. Có nghĩa là người chết, con gái ổng là người chết sẽ về phù hộ. Nhưng phải lo cho nó những thứ như là quần áo, giày dép, thêm một con ngựa nữa. Thầy cũng bố thí cho luôn một cái mobile, căn nhà 3 tầng cho luôn. Tôi cúng cho ông thì ông thoát nạn. Lúc đi con không tin, nhưng cô bảo nếu ông không tin thì trong tuần này ông sẽ bị nạn xe cộ. Rồi sau đó thì sao? Ông gặp con ông, một thế giới không thấy mà có thật. Trong tuần mới, có ngày thứ 3, tôi đã bị nó xô té làm lát cả mặt. Sau hôm ngày 18 của tháng, tôi đã làm theo lời vị của bói toán, có nghĩa là mua quần áo này kia đốt gửi cho cái người con đó. Thì tự nhiên vị bói ấy ôm tôi khóc bảo rằng: cha con này, và hứa sẽ cho tôi tiền để trả nợ và về sống cùng gia đình, và ba phải lập bàn thờ riêng để thờ con. Cái cô gái yêu cầu người cha phải lập bàn thờ riêng thờ. Con nghĩ rằng mơ hồ, vì con nợ đồng tiền quá lớn. Vậy mà 2 tháng sau con đã trúng số và trả nợ gần hết 300 triệu cho anh em. Đến nay con vẫn còn thờ cúng, cầu Tam Bảo, gia đình của quyền thất tổ, cả nhà đều phản đối. Lại thêm con giữ đúng lời hứa ăn chay trường và thường xuyên đến chùa một mình, vậy có được không thưa Thầy? Mong Thầy chỉ hộ cho con làm sao cho gia đình con được hạnh phúc. Xin câu hỏi này mời Thầy Đức Trường Quan Hỷ trả lời 2 câu. Xin mời Thầy. Xin phép Thầy Nguyên Hạnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa tất cả các vị, Thầy Quang Thạnh ép dữ quá.
Cái này thương Thầy chứ ép đâu.
Dạ vâng. Thưa tất cả các vị, có một câu hỏi rằng có một người từ nhỏ đã bị cha mẹ hất hủi, sau đó người đó thất chí và đã chết. Như vậy thì đặt ra vấn đề, nếu chết mà trong một cái tâm trạng vẫn còn thù hận hay vẫn còn giận, giận cha, giận mẹ, như vậy có siêu thoát hay không? Theo các vị siêu thoát không? Dạ vâng, như vậy là câu hỏi đã được trả lời một cách rõ ràng là bác, và các vị đã trả lời xong rồi. Tại các vị trả lời giùm chúng tôi rồi là không, mà các câu trả lời của các vị là hoàn toàn chính xác. Tại sao vậy? Bởi vì hỏi chứ một người mà mang một cái tâm mà thù hận như vậy, một cái tâm giận dữ như vậy, thì hỏi siêu thoát là siêu thoát làm sao? Chúng ta chẳng những không siêu thoát mà còn bị dính chặt. Chẳng hạn như sáng hôm nay có ai đó đi ngang qua các vị, lỡ đạp dò các vị mới quay trở lại thấy cái ông đó, cái các vị mới nói, này ông này tại sao đạp tôi? Như vậy thì sau đó các vị bị cái người đó chửi cho mình một bách nữa, tự nhiên mình giận suốt cả ngày. Nguyên ngày hôm đó, thật sự ra mình đang ở trên chùa Phổ Quang để tu, nhưng mà mình thấy cái cẳng mình có mỗi lần đau đau là ghét cái ông đó ghê. Rồi tối về cái cẳng cũng còn đau đau, các vị nói tức cái ông đó ghê. Rồi xin thưa, với một cái tâm như vậy, ngày hôm nay các vị ngồi đây, các vị có nghe Hòa Thượng nói điều gì hay không? Với một cái tâm như vậy, các vị chiều hôm nay, các vị tiếp tục nghe các vị trong ban Hoằng Pháp giải thích những câu hỏi của các vị có nghe được điều gì hay không? Hay trong tâm của các vị đang còn lưu giữ một cái câu ghét cái ông đó dễ sợ? Nói như vậy, có nghĩa rằng khi chúng ta khởi lên một cái tâm sân hận, một cái tâm thù hận đến một ai, xin thưa chúng ta sẽ lúc nào cũng bị dính mắc vào cái người đó. Và chúng ta không thoát ra được, chúng ta không gỡ ra được. Cho nên đối với những người như vậy, chúng ta dám nói một điều, người này sẽ không được thoát, không được giải thoát. Giải thoát từ một cái tâm đối với người đó. Cho nên đối với người mất cũng vậy. Giữa người mất và người sống, xin thưa, đó là hai thế giới khác nhau. Một cái thế giới của người âm và thế giới của người dương. Nhưng họ vẫn là con người. Họ vẫn là con người. Cho nên khi họ còn sống tâm trạng như thế nào thì khi chết họ cũng tâm trạng y chang như vậy. Nhưng có điều, nếu như chúng ta biết tu mà chúng ta buông bỏ, có nghĩa rằng ai có giận mình, ai có chửi mình cứ buông bỏ hết, thì đó chính là người giải thoát. Và nếu như người âm cũng thế, nếu như người đó hại mình, người đó làm mình những điều gì đó mà không tốt, chúng ta buông bỏ tất cả những thù hận đó. Nên học ở trong Phật giáo hai chữ thôi, đó là nhẫn nhục. Nhẫn nhục, nhẫn nhịn, chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Ở dưới cái tầng thứ nhất có một câu nói: một chuyện sân hận xảy ra, nếu chúng ta không biết nhẫn nhịn, thì từ một chuyện rất nhỏ, nó chỉ có một giây, nhưng chúng ta sẽ làm cho cái chuyện đó đau khổ tới ngàn ngày. Tức là một giây không nhẫn nhục được, chúng ta sẽ chịu cái đau khổ đó tới ngàn ngày sau vẫn còn đau khổ. Vẫn còn đau khổ. Nói như vậy có nghĩa rằng cần phải biết buông bỏ. Cần phải biết buông bỏ. Nhưng nếu chúng ta buông bỏ không được thì chúng ta phải quán. Quán bằng cách rằng tại sao người đó đánh mình, tại sao người đó chửi mình, tại sao người đó hất hủi mình. Xin thưa, tất cả đều có một cái nguyên nhân. Có nguyên nhân. Cái nhân này là chúng ta đã từng tạo ra trong quá khứ, một cái nhân mà chúng ta đã tạo, bây giờ hôm nay chúng ta nhận lấy cái quả. Cái nhân chúng ta tạo xấu ác với ai thì sau đó chúng ta sẽ nhận một cái quả xấu ác như vậy. Cho nên chúng ta cần phải quán vào cái nhân quả, quán để thấy rõ không có một chuyện gì tự nhiên mà có, mà cái gì nó cũng có nhân rồi mới có quả. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta sẽ hiểu rất rõ về Phật Pháp. Từ đó chúng ta sẽ buông bỏ một cái tâm niệm oán hận đó. Và khi tâm niệm oán hận rồi thì người này, mặc dù người sống thì cũng sẽ được siêu thoát, người chết cũng sẽ được siêu thoát. Có nghĩa rằng chúng ta sẽ không còn những đau khổ, tức là siêu thoát từ những đau khổ. Đó là cái câu mà chúng tôi muốn chia sẻ cho các vị trong câu hỏi thứ nhất. Trong câu hỏi thứ hai, nó mang một cái tính huyền bí hơn. Huyền bí hơn là cái người Phật tử này 61 tuổi và vẫn còn liên hệ đến một người con gái 2 tuổi đã mất. Có nghĩa là người con gái 2 tuổi đó đã mất, nhưng mà vẫn có một cái gì đó hạp với người cha này và đã về thăm người cha. Và từ đó, cho nên có sự liên hệ là người này đang thiếu tiền, không trả nổi. Nhưng sau đó có gặp một người và người đó đã mách bảo rằng nếu như có thể giúp cho người con đó ở một cái thế giới của người âm có giày, có dép, có áo, có quần, thì người âm đó sẽ hộ cho người cha trả hết cái số nợ đó. Điều này đối với chúng ta nghe hình như có vẻ một cái câu chuyện gì đó mà nếu như không phải người trong cuộc, xin thưa, không thể nào tin nổi. Chẳng hạn như chúng ta thấy hiện nay có một nhà ngoại cảm là cô Phan Thị Bích Hằng. Cô Phan Thị Bích Hằng trong một hoàn cảnh rất đặc biệt, cô bị chó dại cắn, người bạn cô cũng bị cắn, nhưng mà người bạn của cô thì mất, còn cô không mất. Nhưng sau đó cô có một cái khả năng rất đặc biệt, đó là tiếp xúc được với người âm. Cô đã từng đi tìm ngôi mộ của bao nhiêu người khác, nhưng trong quá trình cô tìm mộ thì cô lại gặp những người âm khác, những người đang cùng khổ. Và họ đã gặp cô và nhờ cô về nói lại với gia đình rằng tôi đã chết vào ngày tháng năm đó và hiện nay tôi vẫn chưa siêu thoát và tôi vẫn còn dứt dơ dứt dưỡng và tôi vẫn còn đang chịu khổ. Xin cô hãy về nói gia đình tôi vì một tình thương cao cả nào đó, hãy làm cho tôi một cái lễ kỳ siêu nhờ quý thầy tới chú nguyện mà cho tôi được siêu thoát, chứ để tôi sống dứt dưỡng như vậy khổ quá. Và cô đã về nói, nhưng mà xin thưa những cái câu nói của cô ai tin? Họ tin không nổi, nhưng cổ phải nói rất nhiều bằng chứng và cuối cùng là người ta mới tin. Nhưng cái tin đó chỉ là một cái tin mà nó tiếp xúc và nó không trực tiếp gặp người đó, mà chỉ qua một người trung gian là cô Phan Thị Bích Hằng. Như vậy thì vấn đề có hay không có? Cho nên đối với người không thấy thì chúng ta nói nó là không có, nhưng mà đối với người trong cuộc thì chúng ta cho rằng đó là có. Nhưng mà nếu chúng ta có rồi thì ai tin? Ai tin? Xin thưa rất khó để mà tin. Nhưng có một điều, trong Phật giáo, đối với những người âm hay là những người dương thì chúng ta phải đối xử ngang nhau. Khi còn sống chúng ta đối xử như thế nào thì người âm đó về sau họ cũng đối xử với mình y chang như vậy. Có nghĩa rằng khi mình tốt, mình sống một cách tốt đẹp đối với những người còn sống, mình không gây tạo thù hận mà mình còn giúp đỡ cho người sống đó. Sau đó người này lỡ vì một cái duyên sự gì đó, người này phải đi sớm. Và sau khi đi sớm, nhưng mà người này lại chưa siêu thoát được, nhưng mà người đó vẫn nhớ lại cái ân, cái ân mà người này đã từng giúp mình trong quá khứ. Cho nên có thể người này sẽ quay lại và hộ cho người đó. Chẳng hạn như chúng tôi có biết một người Phật tử tự động không biết tại sao cái cô này phát tâm cúng hòm, cúng cái áo quan cho những gia đình nghèo khổ. Gia đình nào nghèo khổ mà không có áo quan, chỉ cần nếu mà biết cô tới gặp cô và nói một tiếng thôi, cô sẽ xuất tiền ra và mua cho người đó một cái áo quan, một cái quan tài hay là một cái hòm. Xin thưa có một điều rất kỳ lạ, có những người lạ xa lắc xa lơ không hề biết cô này, nhưng mà khi mà gia đình người ta sắp có chuyện, tự động có một người tới chỉ cho một người khác tới gặp cô, nói rằng cái cô đó phát tâm. Cổ có một cái tâm rất rộng rãi, chỉ cần gặp cổ là thế nào cũng có quan tài. Và một điều kỳ lạ rằng sau khi đến gặp cái cô đó, và đúng là có áo quan, có cái quan tài. Nhưng khi cổ nói ra không ai tin cả, nhưng mà khi cổ nói với chúng tôi thì chúng tôi tin được. Tin được bởi vì cô này chuyên môn làm phước, và khi những người làm phước như vậy, những người âm, xin thưa họ biết cả. Đối với con người của mình, khi mình còn sống thì mình năm thứ thần thông, đó là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông và túc mệnh thông. Bình thường chúng ta bị một cái thân xác phàm phu này chúng ta không thể thấy rõ, nhưng khi chúng ta chết, chết không phải là chết hẳn, mà chết chỉ là chúng ta bỏ một cái xác phàm phu này, và lúc đó chúng ta sống ở một cái dạng thần thức. Và thần thức sau khi thoát ra khỏi cái áo của cái thân xác này, lúc đó năm xứ thần thông cùng đồng thời xuất hiện, và người này họ sẽ đọc được cái tâm tưởng của người sống. Đối với người sống này với một người sống nọ chúng ta đọc không được, nhưng nếu người nào tu thì mới đọc được. Còn đối với người âm, họ đọc được hết tất cả những tư tưởng. Khi chúng ta còn sống, chúng ta nói điều gì, suy nghĩ điều gì, từ một ý niệm tốt thôi họ cũng biết được mình là người tốt, và họ chính họ là những người chỉ cho người khác tới để gặp mình. Cho nên trong những trường hợp này, đây là một trong những cái cách đối xử tốt đẹp. Khi mình còn sống mình đối xử như thế nào thì sau khi mất rồi, họ nếu họ chưa đi đầu thai được, họ cũng đối xử giống y chang như vậy. Họ thấy mình tốt với họ, họ cũng tốt lại với mình. Thì đây là một trong những trường hợp mà cái chú Phật tử này đã thấy được đứa con của mình, nó đã về hộ cho mình, giúp cho mình trả nợ. Đây là một trong những chuyện mà theo chúng tôi cũng rất bình thường trong một cái tâm của con người. Khi mình giúp một ai đó sẽ giúp lại mình. Nhưng vấn đề giúp ở đây không phải là hai người sống, mà cái giúp ở đây đó là cái người âm và cái người dương. Tức là người sống ở một cái cảnh âm và một người sống ở cảnh dương. Như vậy thì cái vấn đề đó chúng ta không thấy, chúng ta nói rằng không có. Nhưng đối với cô Phan Thị Bích Hằng thì đó là một trong những cảnh giới mà cảnh giới đó là dành cho những người chưa có siêu thoát, chưa có siêu thoát. Mặc dù họ vẫn sống tự tại, có nghĩa rằng khi chết, khi sống họ sống như thế nào, khi chết họ cũng đi đứng nằm ngồi y chang như vậy, nhưng chỉ có điều rằng họ chưa có đủ phước đức để họ đi tái sanh, họ đi đầu thai trở lại, cho nên họ vẫn còn sống dứt dơ dứt dưỡng như vậy. Đó là những người chưa có công đức. Mà đối với những người chưa có công đức như vậy mà chúng ta thờ trong nhà, mà nếu một mình của mình á, thì không sao, nhưng mà vấn đề là nhiều người trong nhà họ không đồng ý đối với gia đình của chú, và đối với gia đình của nhiều người khác cũng không thích như vậy. Tại sao không thích? Bởi vì họ sợ. Mặc dù đó là người thân của mình, đó là cha mình, đó là mẹ mình, đó là người thân của mình, anh chị em của mình, nhưng mà nói tới ma là người ta hết hồn, hết vía. Bây giờ tự nhiên nghe cái câu chuyện ma đó, câu chuyện là sẽ được giúp đỡ như vậy, rồi bây giờ lại thờ thêm trong nhà nữa, thì hỏi chứ đi như vậy ai không rùng rợn. Cho nên đây là một trong những cái mà nó gây ra sự xích mích trong gia đình. Theo chúng tôi, nên thỉnh người con gái đó về chùa. Nên thỉnh về chùa. Và chúng ta cứ đi chùa và cứ thường xuyên gặp người con gái trên chùa và cầu nguyện, nói cô hãy thức bỏ những ham muốn luyến ái giữa trần gian để cuối cùng sống lại một cảnh giới an lạc, và nhờ cảnh giới an lạc đó để một ngày nào đó giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì như vậy sẽ an ổn cho cô gái đó hơn. Còn bản thân của mình nhờ như vậy cho nên mình cũng an lạc nhiều hơn, và mình sẽ cố gắng tu tập nhiều hơn. Nói như vậy chúng ta cũng giải quyết được cái vấn đề là trong gia đình sợ e dè một người mất, mặc dù người đó là cha mình, nhưng nếu đầu thai trở, nếu như mà quay trở lại về gia đình, mặc dù không thấy mà nhưng mà mình cứ nói đi ra đi vô cũng gặp cha như vậy, nghe nó cũng ớn lạnh lắm. Cho nên để đừng làm cho người thân của mình bị cái cảm giác như vậy, họ sẽ rất sợ. Cho nên chúng ta cần phải thỉnh người đó về chùa, và nhờ như vậy cho nên chúng ta sẽ được an ổn hơn và gia đình sẽ được đầm thắm hơn.
Và ban tổ chức xin đọc câu hỏi tiếp theo để quý vị được trị tường. Kính bạch thầy, con pháp danh Diệu Đức, kính xin thầy giúp cho gia đình con yên tâm hơn. Anh trai con đi bộ đội vào năm 1968, đã hy sinh ở chiến trường miền Nam, đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể. Con nguyện mãi mà gia đình con vẫn buồn dần, nhất định là giận con. Vậy con xin chư tôn thiện đức hoan hỷ giải tỏ nỗi lo âu của gia đình chúng con. Qua câu hỏi này, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời người dẫn chương trình hôm nay đã đem đến sức sống cho toàn thể quý liên hữu trong khóa tu tập lần thứ 31, đó là Đại Đức Tiến sĩ Thích Quang Thành.
Kính thưa quý vị, tôi nói rất gọn ở cái chỗ là trong cái thư này họ yêu cầu là làm sao tìm thấy cái thi thể của một người anh trai. Thì thật sự thì cái này thì khả năng của đoàn giảng sư và ban giảng pháp không thể nào tìm được cái người chết nằm ở đâu hết. Và xin giới thiệu luôn, không biết nhưng mà cũng vẫn giúp đỡ được. Xin quý vị liên hệ thầy Nhật Từ để nhờ thầy mời cô Phan Thị Bích Thành sẽ tìm được anh trai của cô. Nếu như cô có lòng thì cô sẽ thành tựu. Chúc cô được mọi như ý nguyện. Phần này thì đoàn giảng sư và ban giảng pháp chúng tôi xin mạn phép là không tìm được cái thi thể của anh trai này được. Xin cảm ơn.
Như vậy là thầy Quang Thạnh đã nhường lại sự tìm kiếm này cho một nhà ngoại cảm hiện nay đang rất có tiếng tăm tại đất nước Việt Nam, đó là cô Phan Thị Bích Hằng. Bởi vì thầy không tìm được nên xin thầy giải quyết câu tiếp tục. A Di Đà Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, dạ, nếu như thầy mà giải thích và tìm được thì cho thầy nghĩ, nhưng mà vì thầy không giải thích được cho nên ban tổ chức xin trân trọng mời thầy giải thích câu thứ hai. Kính thưa quý pháp sư, con xin quý ngài hãy hoan hỷ giải đáp giùm cho mẹ con. Gần đây bà nằm chiêm bao thấy ba con xin một đôi giày. Dạ, giày đó phải là giày doctor, chứ còn mà giày thường thường chắc chắn là không chịu. Riêng con thỉnh thoảng chiêm bao thấy ba con về thăm không nói gì cả. Xin nhắc lại, riêng con thỉnh thoảng nằm chiêm bao thấy ba con về thăm nhưng không nói một lời. Mẹ con thắc mắc không biết ba con đã được siêu chưa và có nên mua giày cho ba con hay không. Vậy xin quý thầy hoan hỷ giải đáp cho. Qua câu hỏi này, một lần nữa xin mời Đại Đức Tiến sĩ Thích Quang Thạnh giải đáp giùm. Mong thầy đừng nhờ cô Phan Thị Bích Hằng.
Lần này là tôi giải thích để cho thầy quý khỏi bắt bẻ nữa. Xin cảm ơn các vị. Thật ra chúng ta thấy rằng là hễ nói tới giấc mơ, hầu hết chúng ta có những giấc mơ thật sự do cái vọng tưởng của chúng ta nó phát khởi lên trong cái giấc mơ. Và cũng có những giấc mơ thật sự khi mà mình mơ nó có thật. Qua cái câu hỏi vừa rồi, theo quan điểm của tôi là khi mẹ nằm mơ là thấy người chết về xin đôi giày, về xin đôi giày. Thì ở đây đó, nếu giả sử tất cả quý vị Phật tử chúng ta không hiểu đạo là lật đật chúng ta cũng giống như người khác mua đôi giày ở ngoài chợ, phải không ạ? Nhưng mà không phải giày thật mà bằng giấy đó các vị, một cái vàng mã đó. Mua đôi giày đó mà tôi bảo đảm với các vị, người chết mà yêu cầu mua một đôi mà mình mua có thể hai đôi, cộng thêm là mua thêm di động như hòa thượng Như Tính là sáng nói đó, thêm rồi euro vàng bạc châu báu đem gửi cùng lượt luôn cho đỡ tốn tiền bưu điện, phải không các vị? Thật sự là những người nào không hiểu đạo thì khi mơ như vậy là chúng ta đều nghĩ tới cái việc cúng, mang hết cái đó ra mua giày mua này nọ để đốt gửi xuống cho những người chết xài. Thì như hồi sáng nay hòa thượng Như Tính cũng có nói chúng ta, như là hòa thượng trưởng ban cũng đã dạy chúng ta, là nếu giả sử như á mà người chết yêu cầu mà chúng ta mua được cái đôi giày đó mà gửi được cho người chết được á, thật sự mà được như thế thì là giáo lý của Đức Phật bị phá tan toàn bộ. Đó là cái vọng tưởng của chúng ta. Còn cái sự mà đòi hỏi của người chết đó là do cái sự tham, vẫn còn chấp, vẫn còn say mê những cái thú vui, những cái đồ dùng của thế gian. Nếu mà nói về cái phương diện của người chết là cái tánh tham họ đang cầu mong. Mà người đệ tử Phật chúng ta mà khi như vậy thì chúng ta biết chắc là cái nghiệp lực của người chết này vẫn còn vương vấn về lãnh vực tham lam, phải không ạ? Cái tánh tham. Thì chúng ta chỉ có một cái trách nhiệm, nỗ lực tự thân để tu học nhiều, cộng thêm động viên gia đình để tu học thêm, rồi lại mang tới chùa ghi tên để cầu siêu cho vong hồn, để cho nhờ oai lực của chư tăng, nhờ sự tín tâm của Phật tử mà hóa giải được cái sự tham lam, cái sự đòi hỏi rất nhiều của người chết đã yêu cầu chúng ta. Đó là cái quan điểm của tôi. Và cái thứ hai, nếu như thật sự mà có vong hồn có than van, có đói khổ chăng nữa thì các vị nhớ lại cái chuyện của ngài Mục Liên Thanh Đề, có phải không ạ? Bà Thanh Đề đói kém như thế, đang có một cái sự cầu mong có một chén cơm. Ngài Mục Liên thấy như thế tội quá mới quá cái chén cơm để dâng cho mẹ. Nhưng mà bởi vì cái tánh tham của bà quá sâu nặng cho nên cái bát cơm thật sự mà bà không ăn được, bởi vì bà nhìn cơm là lửa. Lửa đó có nghĩa là cái tánh tham của bà nó phát khởi, làm che đi cái trí tuệ. Mà nhờ cái tánh tham như vậy, bà dựa theo đó, bà nhìn ra cơm, bà nhìn sao quán gà ra lại thành lửa, cho nên bà không ăn được. Cho nên cái trong trường hợp này thì tôi chỉ có cái quan điểm góp ý là những người Phật tử chúng ta khi nằm mơ thấy vong hồn, những người thân về xin cái này xin cái nọ thì điều đầu tiên các vị nhớ là vong hồn vẫn còn bị nghiệp lực chi phối rất lớn. Thì chúng ta càng nhanh chóng tiến tu càng nhiều cho bản thân, động viên gia đình cùng tu với mình, lễ bái tụng kinh trì chú, cộng thêm cái sự bố thí cúng dường chay tăng và ghi tên xin các thầy ở trong chùa cầu siêu nhờ oai lực đó, thì tôi hy vọng là chuyển hóa được vong hồn. Còn tôi khẳng định rằng nếu giả sử những người mất yêu cầu gửi giày như hồi nãy mà chúng ta đốt mua vàng bạc rồi mua cái đôi giày bằng giấy đốt cho người thân thì thật sự tôi bảo đảm là người thân không giận được. Mà các vị gửi như thế rồi các vị sẽ thấy giấc mơ nữa. Ngày hôm sau người chết lại cầu xin thêm chiếc tivi nữa, các vị gửi nữa thì cầu thêm cái đầu mobile hiệu N70, rồi nữa mà đốt nữa thì xin cái chiếc Mercedes là các vị bán nhà luôn. Xin cảm ơn các vị.
À, như vậy theo như thầy thì bà cụ này có cần phải mua đôi giày gửi cho con không ạ, thưa thầy?
À, theo thầy thì không cần, mà chỉ cần là mình chỉ có thành tâm và như tôi nghĩ là luôn cố gắng tu học nhiều và ghi tên cầu siêu cũng như mình cúng mâm cơm chay ở trong chùa để phát tâm như thế nhờ oai lực, chứ còn không cần như vậy.
Dạ, xin chân thành cảm ơn thầy. Thế là qua lời chia sẻ rất xúc tích, ngắn gọn và tận tình của Đại Đức Tiến sĩ Thích Quang Thạnh, thế thì chúng ta dứt khoát không mua đôi giày cho cái người con này. Cho dù cái người con có nằm mơ đứng ngay tại đầu giường mà lấy tay khều đi nữa cũng dứt khoát không mua. Nhưng khổ quá quý vị, xin nói nhỏ với quý vị biết, tôi có bà chị dâu bán đồ giấy tiền vàng bạc, chuyên môn bán đồ hàng mã không, mà bán ngay trước cửa chùa Ấn Quang nữa. Thế bà có hứa rằng bà mua mai bán đắt, ngày nào cũng bà cũng phải đi chùa lễ Phật cúng dường. Hôm nay thầy Quang Thạnh không cho mua giấy tiền vàng bạc, không cho mua đôi giày của bà nữa. Thế là coi như là từ đây đến trở về sau, coi như là nồi cơm bà tiêu vong rồi, phải không thưa quý vị? A Di Đà Phật. Để tiếp nối chương trình, ban tổ chức xin được tuyên đọc một câu hỏi kế tiếp. Là một người Phật tử lâu năm mà bây giờ con vẫn chưa hiểu được một cách rõ ràng. Con thường nghe rằng tụng kinh, bố thí, cúng dường, làm phước là nhằm để siêu thoát, nhưng con vẫn chưa hiểu được siêu thoát là đi về đâu. Có phải là bay lên về cõi Phật, hoặc nhập vào cõi thánh, hay cư ngụ ở cõi trời, hoặc đọa đầy trong kiếp sống lao lung, đó là được siêu thoát? Theo lời của Ngài Địa Tạng dạy trong kinh Địa Tạng, người chết qua 49 ngày là được đi đầu thai về cõi người hoặc cõi thú tùy theo nghiệp cảm và nghiệp lực của họ. Như vậy, qua 49 ngày thì tất cả những vong linh của người chết này sẽ đi về đâu? Họ có được đầu thai chưa? Nếu đầu thai thì sẽ đầu thai vào thế giới nào? Nếu chưa thì hiện tại còn đang ở đâu? Qua câu hỏi này, ban tổ chức xin trân trọng mời một vị ni sư cao tuổi, thâm niên, dày dặn và có nhiều kiến thức Phật học nhất trong ban tổ chức của chúng tôi. Như vậy, từ dưới những ánh mắt thân thương của quý vị nhìn thấy trên bàn chúng tôi, đó là Ni sư Thích Nữ Tố Liên. Thay mặt toàn thể hội chúng, xin trân trọng kính mời Ni sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử thân thương, chúng tôi xin được chia sẻ như thế này. Cái ý nghĩa siêu thoát, siêu là vượt. Người mất rồi mà được siêu thoát á, có nghĩa là được sinh lên cõi trời, hoặc là sinh về cảnh giới cực lạc của Đức A Di Đà Phật, thì đó là siêu. Còn nếu đầu thai làm người trở lại thì đó cũng là một cái niềm vinh hạnh lớn cho người mất, không bằng bị đọa là xuống cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nhưng mà làm sao chúng ta đâu có biết được là sau khi mất người quá vãng được siêu thoát hay không? Đức Phật dạy căn cứ vào cái nghiệp của người chết lúc sanh thời như thế nào, cái nghiệp nó dắt dẫn chúng ta đi trong vòng luân hồi nghiệp là thai tạng, nghiệp là chủ nhân ông. Chúng ta tạo được những cái nghiệp lành hay dữ lúc còn sống. Thí dụ chúng ta tạo được nghiệp lành nhiều trước lúc từ bỏ cuộc đời, những cái nghiệp lành đó nó hiện cho chúng ta, hiện lại cho chúng ta thấy rõ trước khi chúng ta chết đó. Nó hiện như là phim chiếu bóng rồi. Rồi mình nhìn thấy những cái việc làm do nơi thân, lời và ý của mình khi mình còn sống, mình thấy được những nghiệp lành đó đưa đến những cái nghiệp kết quả tốt, làm cho chúng ta vui, làm cho chúng ta cảm nhận rằng mình được làm được những cái điều lành bằng thân, bằng lời, bằng ý như thế này, mình an lạc, mình sung sướng. Hay là thấy rằng trước khi mình từ bỏ cuộc đời, mình đi chùa Phổ Quang, mình tu một ngày an lạc, một năm, hai năm, vân vân, mình cảm thấy mình sung sướng. Là lúc đó cái niệm hoan hỷ nó khiến cho mình thích thú đó. Rồi cái niệm hoan hỷ đó nó làm cho chúng ta cảm thấy an lành, và cái nghiệp lành do chúng ta làm được đó, nếu mà mình không có nghiệp ác nhiều mà nghiệp lành nhiều được như vậy, được đi chùa tụng kinh nghe pháp, được tu tập một ngày an lạc, được làm các công đức phước báo bằng thân, bằng lời, bằng ý, mình nói được những cái lời lành giúp đỡ mọi người, và tâm mình khi nào cũng sống trong tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả vân vân, mình sung sướng, mình an lành, mình đi theo cái nghiệp lành đó mà sinh về cảnh giới lành, sau khi nghịch là đọa vô gián địa ngục lận, chứ khó bề cứu được. Ba đó là tập quán nghiệp, tức là những cái nghiệp đó nó xảy ra do cái quán tính của chúng ta thường làm trong suốt cuộc đời này, hoặc là quá khứ còn động lại bây giờ theo cái quán tính đó mà tạo nghiệp. Bốn là cận tử nghiệp. Cái cận tử nghiệp này nó quan trọng là khi trước khi mất á, mà chúng ta có được cái nghiệp lúc trước khi mất, được vốn lành, được nghiệp lành. Giả dụ suốt cuộc đời làm nhiều ác nghiệp, nhưng mà trước khi từ bỏ cuộc đời, chúng ta có cái duyên gặp được bạn hữu hay thầy khuyên, chúng ta niệm Phật, nhiếp tâm thanh tịnh, một năm, hai năm, hoặc một tháng, hai tháng, ba tháng, mà nhiếp tâm thanh tịnh, niềm tin vững mạnh, thì cái nghiệp trước khi mất như vậy là nghiệp lành, đưa chúng ta về cảnh giới lành cái đã, sau khi từ bỏ cuộc đời. Còn nếu suốt cuộc đời làm thiện, nhưng mà trước khi mất do sân tâm khởi lên như Asoka, như vua Asoka đó, do sân tâm khởi lên mà phải thành rắn, hoặc là như một vị sa di, một vị tân tỳ kheo, luyến tríu cái chiếc y đẹp mà mất đi phải thành con rận bám vào cái y, vân vân, thì cái cận tử nghiệp quan trọng lắm. Cận là gần, tử là chết. Cho nên chúng ta không thể biết được người thân chúng ta chết đi về đâu. Nhưng nếu chúng ta biết được cái hạnh nghiệp của vị đó khi đang sống làm gì, thì chúng ta rõ biết chắc chắn 100% là sau khi mất vị ấy về đâu. Chúng tôi xin được giải thích như thế đó. Xin quý vị hoan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Câu hỏi tiếp Quang Thành xin được mạn phép đọc. Kính bạch chư tôn giảng sư, với giới